Sư phụ, trong kinh giáo gần đây có rất nhiều người nghe thầy nói có một vị pháp sư Hoành Lâm, nghe nói tình trạng sức khỏe của thầy ấy không được tốt lắm. Sư phụ mong mọi người có thể phóng sanh nhiều một chút để giúp vị pháp sư này có thể hồi phục sức khỏe. Mọi người từ chỗ này có điều thắc mắc muốn cầu cứu với sư phụ, tức là con người trong lúc bệnh hoạn, thậm chí trong tình trạng nguy kịch, thì phương pháp cầu cứu nhanh chóng nhất chính là phóng sanh, phải không ạ?
Đúng vậy, phóng sanh là bởi vì oan gia trái chủ của người đó nhiều. Do sát sanh, sát nghiệp quá nặng. Thầy ấy tuy là người xuất gia, nhưng lúc chưa xuất gia vẫn là một người sống ngoài đời. Vì sát nghiệp nặng nề nên có nhiều oan gia trái chủ, phóng sanh có thể hóa giải. Vấn đề này niệm Phật hồi hướng cho thầy ấy. Thầy ấy đã làm rất nhiều việc tốt, vậy mà nghiệp chướng vẫn còn, thì anh biết oan gia trái chủ của thầy ấy nhiều đến cỡ nào. Người chịu tha thứ thì đã đi rồi, vẫn còn những người chưa chịu buông tha.
Công đức phóng sanh rất có hiệu quả trong việc hóa giải về vấn đề oan gia trái chủ.
Đúng vậy, rất có hiệu quả.
Thưa sư phụ, bên cạnh đó còn có một vấn đề liên quan đến việc hồi hướng công đức hóa giải oan gia trái chủ. Thế thì văn cầu nguyện và văn hồi hướng chúng con đặc biệt thỉnh giáo với sư phụ. Giờ chúng con xin đọc lướt qua một chút, xin sư phụ xem xét.
Không dám.
Văn cầu nguyện có nói đệ tử là chấm chấm chấm, thay cha mẹ sư trưởng, thay oan gia lập công, với lòng chí thành khẩn cầu, cùng với hết thảy chúng sanh trong hư không biến pháp giới, hay là những người đến tham gia pháp hội hoặc đến tụng kinh niệm Phật. Sư phụ, văn thỉnh cầu như vậy
đúng, đến nghe kinh vấn pháp
là được phải không ạ?
Được rồi.
Không cần nói từng điều ra sao ạ?
Không cần, vậy là ổn rồi. Kể từng điều một là dành cho trường hợp đặc thù, nó có nguyên nhân riêng. Như pháp sư Hoành Lâm, đây là trường hợp đặc biệt,
nên cần phải đặc biệt thêm vào, phải không ạ?
Đúng vậy, cái này là đặc thù.
Chúng con thấy mỗi lần sáu buổi giảng kinh, người đều có một đoạn văn hồi hướng. Vậy từng vị trên kia đều là đặc thù?
Không phải, đã đầy đủ hết rồi, có mấy người đặc biệt thôi.
Sư phụ à, ví dụ nói những người gặp nạn trong mấy thảm họa phát sinh gần đây, vậy mấy người đó có được xem là đặc thù không ạ?
Đúng vậy, được tính là trường hợp đặc biệt, nên đặc biệt hồi hướng cho họ. Nhưng đều gộp chung lại hết.
Gộp chung vô ạ?
Đều chung vô hết.
Sau cùng chúng ta mới thêm họ vô, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Chẳng hạn như tai nạn vào ngày 8 tháng 2 ở Giang Tô.
Ừ, không sai.
Vậy sư phụ, văn hồi hướng này chúng con xin đọc lại cho người nghe một chút. Đệ tử Phật là thay cha mẹ sư trưởng, thay oan gia lập công, cùng với hết thảy chúng sanh trong hư không biến pháp giới, sau đó lạy Phật ba lạy cầu sanh tịnh độ.
Như thế là được rồi.
Vậy là hồi hướng rồi, phải không ạ?
Đó là hồi hướng rồi. Vậy là được rồi. Cái này không cần thiết phải thêm tên của từng người một vào đâu. Thấy điều bao gồm trong đó hết rồi.
Thưa sư phụ, trước kia chúng con hồi hướng thông thường đều là đọc thế này: nguyện dùng tất cả công đức của chúng tôi toàn bộ hồi hướng cho nơi đó, nơi đó. Vậy bây giờ không có nói như vậy nữa.
Những lời đó chỉ là mất thời gian, vì nó dài dòng. Nói một sót mười. Hồi hướng như vậy là đã bao hàm đủ hết rồi. Tâm lượng mở ra gồm thâu hết thảy.
Sư phụ, hai câu sau cùng rất quan trọng là lễ Phật ba lễ cầu sanh tịnh độ. Vậy có người sẽ hỏi, ý nghĩa của việc hồi hướng này là gì?
Hồi hướng là đem những gì chúng ta cầu được, tất cả những phước chúng ta tu được, ban bố hết cho họ. Tất cả những hành vi tạo tác, những việc làm tốt, có lợi ích, hy vọng bọn họ đều có thể nhận được. Mọi người cùng hưởng, không phải chỉ có một người hưởng.
Vậy hai câu này đã bao hàm đầy đủ hết rồi, phải không ạ?
Đúng vậy, anh xem, nói đến ba loại bố thí: tài bố thí thì được giàu có, pháp bố thí thì được thông minh trí huệ, vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Công đức đó đều chia sẻ với tất cả đại chúng.
Lễ Phật ba lễ cầu sanh tịnh độ, như vậy là hồi hướng viên mãn.
Viên mãn trọn vẹn rồi.
Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: người chết làm dây, dây chết làm người. Quý vị ăn nó nửa ký, đời sau phải trả nó 8 lạng. Đây là nói nghiệp nhân quả báo. Nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền. Những năm lại đây, hình như toàn thể vũ trụ, toàn bộ thế giới đã là một cuộc tổng thanh toán. Rất nhiều người học Phật tại gia hay xuất gia đều có oán thân trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ. Điều này từng xảy ra. Điều này không phải mê tín, không phải giả. Gần đây khoảng 3 tháng trước, có một người tại gia học Phật, ông bị bệnh suyễn đã nhiều năm, nhưng không chữa được. Ông bế quan niệm Phật 1 tháng, phát hiện bệnh suyễn là do một oán thân trái chủ ở trên thân ông, khiến ông chịu tội này đã phát hiện được. Khi phát hiện, ông chân thành sám hối. Ông nói Bồ Tát suyễn gọi vị trái chủ này, yêu cầu họ đừng làm khó ông, để cho ông có thể đọc kinh tốt, có thể niệm Phật thật tốt. Hy vọng oán thân trái chủ này cùng tu hành với ông. Ông đem công đức mình tu hành hột suyễn quả nhiên không còn. Bệnh suyễn này có còn chăng? Còn ở bên cạnh ông. 1 tháng sau, trái chủ nói với ông rằng Phật A-di-đà đã đến tiếp dẫn họ về thế giới cực lạc. Bệnh suyễn của ông không còn, không cần trị cũng lành. Sau này ông nghĩ đến, sắc mặt ông rất khó coi. Ông liền nghĩ, phải chăng lại là một oán thân trái chủ đến tìm? Quả nhiên không sai, là oán thân trái chủ. Khuôn mặt ông quả thật rất khó coi, giống như say rượu vậy. Ông gọi đây là người say rượu, cũng dùng phương pháp này cầu Phật A-di-đà. Phật A-di-đà quả là từ bi, tiếp dẫn ông về thế giới cực lạc. Hai bệnh này ông đã mắc từ nhiều năm trước, đều không trị được, vô cùng thống khổ. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Cho nên khiến chúng ta hồi tưởng thân thể chúng ta chỗ này đau đớn, chỗ kia bệnh hoạn, nhất định đều là oán thân trái chủ ở trên thân làm phiền. Người không học Phật không biết, phải chịu hành hạ, phải thọ báo ứng. Người học Phật hiểu được, hồi hướng cho họ, thờ cúng họ, siêu độ cho họ, họ hoan hỷ ra đi, bên liên lành. Cho nên tự thân và gia đình đều được lợi ích. Nhờ ơn giáo hóa, từ trên câu này để xem, Phật sở hành xứ chính là dạy học, chính là tổ chức lớp dạy học. Không có nhân duyên như vậy, một người cũng phải dạy, cũng phải nói, hai người cũng phải nói. Nước lửa đao binh, nước là tham, lửa là sân, đao binh là chiến tranh, ngũ độc đầy đủ, năm độc là tham sân si mạng nghi đều đầy đủ, thiên tai liền khởi lên, ôn dịch lưu hành, đây là tất cả các ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp quan trọng nhất là nghiệp sát sanh. Trong nghiệp sát sanh là tham ăn. Thử nghĩ lại xem, mỗi ngày giết hại và ăn thịt hết bao nhiêu chúng sanh. Và còn giết người. Giết người ở đâu? Phá thai là giết người. Mỗi ngày ở nơi thành phố này có bao nhiêu người nào phá thai? Tôi nghe có người nói trên toàn thế giới mỗi năm phá thai hơn 5.000 dạng, 2 năm hơn 1 ức, 1 năm hơn 5.000 dạng, 2 năm là 1 ức. Đây là giết người. Những đứa bé này đến thế gian này, Đức Phật nói do 4 nhân duyên. Không phải 4 nhân duyên này không đầu thai vào gia đình quý vị, họ đến báo ân, nhưng quý vị giết họ thì ân biến thành oán. Họ đến báo thù, báo oán, quý vị giết chết họ thì oán lại càng thêm oán. Họ đến trả nợ, quý vị giết chết họ, nợ bây giờ lại nợ thêm mạng sống. Điều này phiền phức rất lớn. Đời này đời sau oan oan tương báo không bao giờ dứt, quý vị làm sao sống tốt được? Khi vận khí quý vị đang thịnh, họ chỉ đứng một bên nhìn, không dám gây phiền quý vị. Khi vận khí quý vị suy yếu, họ sẽ nhập vào trên thân quý vị để gây phiền phức. Nên phiền phức rất lớn. Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch những chân tướng sự thật này, chúng ta tự nhiên rất cẩn thận trong khởi tâm động niệm, không thể có ác niệm, nhất định không được làm những việc sát đạo dâm vọng. Đây là ác nghiệp, chắc chắn có ác quả. Tham sân si mạng nghi là gốc của phiền não, căn bản của tất cả các ác nghiệp. Chúng ta không có cách nào đoạn được, nhưng ít nhất phải khống chế nó, hạ thấp nó. Nhất định phải buông bỏ dục vọng, Dục vọng là duyên. Nếu không buông bỏ dục vọng, năm độc tham sân si mạn nghi liên hiển tiền. Năm độc hiển tiền sẽ tạo sát đạo dâm vọng, tức tạo nghiệp. Hữu ý hay vô ý đều đang tạo. Ngày nay thiên tai hiện tiền, chẳng phải không có nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, phải siêng năng nỗ lực niệm Phật. Nói thật, ngày nay ngoài niệm Phật ra không có con đường thứ hai để đi. Thiên tai thật sự đang ở trước mắt. Đức Phật nói rất rõ ràng, chúng ta ở trên địa cầu này là có cộng nghiệp, có biệt nghiệp với mọi người. Có thể tránh được chăng? Tôi cảm thấy đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là phải giác ngộ, là phải hiểu. Nhất định phải buông bỏ ý niệm bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta phải thường suy nghĩ đến chết. Những năm về già, Ngài thường bế quan. Tôi có đến xem nơi Ngài bế quan, chùa Linh Nhạc Sơn ở Tô Châu. Tôi tin có rất nhiều người đến xem. Gian phòng bế quan rất nhỏ. Nơi Ngài lạy Phật là một gian phòng rất nhỏ. Trong đó có một cái bàn, đặt một tượng Phật A-di-đà, rất đơn giản. Ở sau Phật A-di-đà treo một chữ lớn, là chữ tự do chính tay Ngài viết, dán ở sau tượng Phật. Trên bàn chỉ có một cặp đèn sáp, một ly nước cúng, một lư hương, một cái khánh, một cái mỏ nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa. Đó là nơi tổ sư sống và tu hành. Là tấm gương tốt nhất cho người tu hành chúng ta thật sự buông bỏ.